Thì trong này nó mới hỏi. Bây giờ Thế Tôn nói đó, cái này là tâm thức, ấn tượng tâm thức này nè, thì nó là chính là tâm thức thôi luôn. Như thành ra nó nói rằng là bây giờ anh chỉ trong kinh điển nó nói bây giờ mình lấy con tay mình chỉ mặt trăng thì chỉ được. Bây giờ mình chia sẻ sự cái người đó không có cái tay phải nha, chỉ có một cái con tay này thôi. Lấy con tay chỉ mặt trăng chỉ được, thì hỏi làm sao lấy con tay này chỉ con tay này sao chỉ? Chỉ cái gì cơ? Nó công án đó, chỉ đi. Con tay làm sao chỉ con tay được? Ngón tay thì nó chỉ mặt trăng chứ không thể là ngón tay tự chỉ lấy nó. Con mắt không thể nhìn thấy nó được. Con mắt không thể nhìn thấy con mắt được, con mắt phải nhìn cái gì mà phân biệt với khác con mắt thì con mắt mới nhìn, con mắt tự không thể nhìn thấy nó. Trong này nó mới hỏi. Nếu ấn tượng tâm thức không khác cái tâm thức, chẳng hạn như nó là con mắt nó là con mắt luôn, thì làm sao tâm thức trở lại nhận thấy tâm thức? Rồi như ngón tay không thể chỉ được nó. Con mắt không thể tự thấy nó. Thì làm sao? Làm sao lại trở nhận thấy tâm thức? Câu này nó đâu có qua đâu. Trong này nó nói là không khác mà. Không khác tức là giống. Trong này Đạo Phật nói là nó không có khác. Không khác tức là giống. Thật là người ta mới hỏi. Tại vì nó giống mới hỏi. Nó khác ai nói gì nữa. Thấy không? Nó bị cắt cái gì đó thì nó là khác rồi. Cái này nó giống. Thấy không? Thì Đức Thị mới hỏi. Đạo Phật trả lời. Thiện Nam Tử. Nè cái này nè. Ở đây. Câu này là thế gian trả lời không có được. Có cái vụ này mà trả lời được cái vụ này. Thành ra nói ở đây là ở đây không có thể là thế gian mà nó không có một chút pháp nào mà nhận thấy một chút pháp nào. Thực sự ra trong này nó không có phải là thấy anh theo quan niệm anh thấy cái này đó là thấy quan niệm thế gian. Cái này nó không có một cái pháp nào thấy pháp thế nào hết đó. Không có cái pháp nào mà nó thấy cái pháp nào hết đó. Hai pháp này bản chất đó, nó là một rồi, không có dụng cái pháp này thấy pháp kia. Nó chỉ là nó biến tướng ra thôi. Thành nó thấy cái này tức là cũng là cái thấy đó nhưng nó biến thành cái này à. Thực sự đâu phải là cái này nó thấy cái này mà chính là cái tâm thức nó biến thành cái này.
Mắt không thấy con mắt thì được nhờ cái gương mới thấy được con mắt.
Cái đó là thế gian nó mới trả lời với cái này không phải thế gian nữa. Hai cái này nó đồng rồi. Mà dùng thế gian là phải có khác mới thấy được. Với con tay vậy muốn chỉ ra phải có con tay khác chỉ vô nó thì mới chỉ được chứ. Tại sao chỉ đó là chỉ vào chỉ đâu có được. Cái này thế gian thì người ta nói được tại thế gian nó có các pháp nó khác nhau thì nó mới có cái này cái khác phân biệt. Cái này nó không phân biệt nữa rồi, nó là cùng một loại không phân biệt rồi làm sao mà chỉ. Thành ra nó nói là ở đây nó không có một cái nào thấy cái nào hết đó, không có vụ đó. Chứ là thực sự hai cái nó là một rồi, nó vô không khác, không có cái này thấy cái kia. Rồi câu là dứt khoát trong cả lời này hai cái là một, nhưng mà không dứt khoát ngay cái đầu là trúng. Nhưng mà tại sao mà tự nhiên nó lại có một cái nành là cái này. Cái thức mà tự nhiên nó có cái này rồi có cái tâm thức hướng vào đây rồi có thêm cái ý thức mấy cái này như vậy là tại sao? Thì mới trả lời. Nhưng chính tâm thức khi sinh ra thế nào thì hình thành đối tượng thế ấy. Tức là chính tâm thức nó biến ra đối tượng đó. Bây giờ tâm thức bây giờ nó giờ mình ngồi đây mình nghĩ tới cái gì đó, thì lúc đó không phải là tâm thức nữa mà nó chỉ là nghĩ trái xoài. Lúc đó không phải tâm thức nữa mà đang là trái xoài. Thì trái xoài với tâm thức nó là cái gì? Nhưng mà lúc đó trái xoài thì nó là trái xoài chứ nó không phải là tâm thức. Nó cái sòi là tâm thức là tật là tại vì nó là cái sòi rồi lúc đó thành cái sòi rồi giờ mình ngồi đừng cho mình nghĩ tâm thức là vô hình đi giờ mình nhắm mắt mình tưởng cái sòi thì lúc đó tâm thức mình nó không là tâm thức nữa mình nó là cái sòi thì nó nói vậy á. Còn cái này là hữu hình này nó khó hiểu nó thực sự ra cái này thức cũng biến ra đó cái này là nó hữu hình cho nó vậy những cái nghiệp đó là thành ra mình chắc vô mình mới thấy rằng là cái này thức nó biến ra cái này nhưng cái loài ma không thấy cái này thức nó biến không có được nó sẽ cái khác ví dụ như vậy. Nó thành ra không có cái pháp nào sanh ra pháp nào hết trơn á. Nhưng mà khi trong này nó nói á. Nhưng chính tâm thức khi sinh ra thế nào. Tâm thức đó khi nào mà nó sanh ra thế nào cho em. Giờ mình sanh ra trái xoài. Thì hình thành đối tượng á. Bây giờ tâm thức này nó sanh ra cái này. Thì cái này thành cái này. Đây là tâm thức nó sanh ra chứ không phải. Không có giải thích là chính tâm thức thấy nó. Nhưng mà tại vì là tâm thức nó sanh ra nó. Điếm ra nó.
Chứ không phải là tâm thức thấy.
Thấy, không phải thấy. Thành ra nó có ở đó. Thành ra trong này nó nói là tất cả thức do tâm tạo, do tâm hiện, do tâm biến, do thức tạo là gì đó. Trạng pháp duy thức là gì đó. Pháp này do thức nó biến ra tự nhiên nó có vậy chứ không phải là thức thấy nó, không phải. Nhưng mà thế gian pháp đó, họ bị vô minh rồi, họ không thấy được cái đó nữa. Thành họ thấy là thức là một cái thằng khác, thằng này là thằng khác. Nên mới có cảm giác thấy được, đó là thế gian trả lời. Thành ra giờ Phật nó không khác, là chỉ có một cái là thằng này nó biến ra thôi. Thấy khác nhau là thấy cũng cái này mà có cảm giác khác nhau, còn cái kia là do hoạt nghiệp. Thấy khác nha. Chỗ này mày hiểu không? Chỗ này hiểu không? Tâm thức khi nó sanh ra đây là do tâm sanh. Tâm sanh thì nó biến thành ra đối tượng đó. cái tâm mà không sanh không biết là cái gì hết trơn. Cái tâm sanh là do nghiệp nó hướng dẫn khiến nó sanh. Và như bây giờ ta ăn đồ chua, cái tâm mình nó sanh ra mình thèm đồ chua quá, nước miếng nó chảy ra, cái tâm sanh sanh ra nước miếng chứ không phải là, thấy không, đại khái gì đó. À, cái tâm mình nó sanh rồi mình nó sanh ra cái khác. Giờ nó thí dụ cái này, không có thí dụ cái này. Như có kẻ nhờ mặt gương trong sáng. À, bây giờ mặt gương trong như nè, chính thân mình làm duyên tố, giờ trước mặt đó mình có cái thân mình đứng đây mà thấy được thân mình. À, cái mặt gương trong sáng đây. À, cái này là mặt gương trong sáng rồi đây. Rồi nhờ cái mặt gương này mà thấy được cái mình mà sao? À, đây là Phật thí dụ á. Thấy rằng mình, nhưng bảo mình thấy hình ảnh cái người đó, giờ mới nhờ đó mà nói là thấy mình. Như bảo là thấy hình ảnh tức là thấy mình. Rồi thấy mình. À, là một. À, cũng như hồi nãy là con mắt mà không phải là thấy được con mắt gì đó. Rồi xong. Rồi lại bảo. À, bây giờ thấy được cái đó rồi. Rồi bây giờ mình lại bảo rằng là, lại bảo rằng là cái hình ảnh đó là biệt lập với mình. Hình ảnh này nó không dính nước với mình á, nó là cái gì? Ngoài, không phải mình nữa. Thì cái đó là trúng rồi đó. Thì cũng như cái vậy, bây giờ cũng con thích á. Con thích á, không thích á mới nhờ con thích đó nó mới có cái này. Có con thích. Cũng như nhờ mặt gương vậy đó, thấy không? Mặt gương vậy đó mới có nó. Rồi bây giờ có nó rồi đó, nó không phải lần này. Không nên có lần này rồi, rồi họ nói là có lần này rồi, nó lần này phải là thức nữa. Cũng giống giống thí dụ Phật thí dụ gì đó. Cái mặt gương trong sáng đó cũng như là tượng trưng cho cái tâm, cái tâm mà gọi là chân tâm gì đó, tăng tâm nó hiểu nó tướng gì đó. Nó là da gì đó. Rồi chính thân làm duyên tố, ha, rồi thấy thân mình. Ha, tức là cái thân mình đây là một cái thức nào đó làm duyên tố rồi thấy được cái nghe cái thân mình, nhưng bảo mình thấy hình ảnh, thấy được cái hình ảnh đó là bảo hình ảnh đó biệt lập với thân mình, tức là không có dính líu gì mình hết. Tương tự như vậy, khi tâm thức sinh ra thì thấy như có ấn tượng chánh lệnh biệt lập hình thành, tức là khi cái tâm thức mình sanh á thì thấy như có cái ấn tượng khác, có một cái ấn tượng nào đó biệt lập hình thành, thì thực sự không phải, không có gì hết trơn á. Mà cái đó bản chất là thằng này thôi, này nó biến ra đây thôi. Nó biến ra là nhờ cái gì, nhờ thức. Đây là ai là do thức nè. Nhờ thức này rồi nó biến ra. À, nương vào thức nó biến hiện ra chứ không có gì hết á. Chứ không có là không có pháp nào sanh ra pháp nào trơn á, chính thằng đó ha, mà xuyên qua tại như cái tại vì mình thấy ba vật thì mình thấy khó tưởng tượng, nhưng mà cái này là tưởng chừng như một cái thức đi. À, xuyên qua cái thức đó thì thằng này tự động nó thành ra cái này. À, mà cái này chính là nó. À, nhưng mà nhìn phương diện này thì nó là thằng này, nhìn cho phương diện này nó là nó vậy đó. À, nhìn cái phương diện là cái người bên này thì nó là người bên này, mà nhìn cái người nhìn phương diện bên này thì nó là cái ảnh. À, mà thực sự ra cái ảnh tức là nó chứ không phải là khác cái nào hết trơn á. Và nó biến ra tương tự như vậy, khi tâm thức sinh ra. À, bây giờ tâm thức sinh ra đó, tức là tâm thức, thì thấy như có ấn tượng. À, thấy như là mình tâm thức rồi nó sanh á, thì mình thấy gần như là nó có cái ấn tượng này. Như tâm thức mình sanh ra thì mình thấy như có cái vật này. À, như vật này nó cũng giống như cái ảnh của mình thôi, nó không có cái tâm thức thì không có nó. À, nên nó tức là cái tâm thức thôi, nhưng mà nó biến ra cái dạng khác. Thấy có ấn tượng chánh định, cái ấn tượng chánh định tức là đề mục của ấn tượng đó. À, đề mục của thiền quán á, hoặc là cái này hoặc cái tâm này, và cái tâm mà tư duy cái này, tức là hai cái ấn tượng của chánh định, của chỉ và quán. Thấy được hàng này nó phát sanh, mà tưởng đâu hàng này nó biệt lập hình thành. Hàng này là hai cái gì khác ngoài cái ý thức, nhưng thực sự hàng này tiếc là thằng ý thức thôi, tức là duy thức mà biến ra thôi. Cái này là quý vị học chấp nhận cái lý duy thức thì dễ chấp nhận lắm, còn nếu không là giải thích tùm lum tùm la mệt lắm. Thành ra tất cả các pháp á, không có cái pháp nào mà khiến mình có phân biệt hết trơn, mà thực sự ra điều là tâm mình nó biến ra hết trơn. Nhưng mà tại mình vô minh mình đặt nó là một cái gì ở ngoài, cái này là cái gì ở trong, rồi có cái tôi, rồi có cái kia là thấy, là tại mình vô minh, chứ thực sự là nó là mình á, này là tâm mình nè. Bạch Đức Thế Tôn, như vậy thì chúng sinh ở trong đặc chất của mình, chớ không ở trong chính lịa, tức là ở trong phàm tình á, mà nhận thức sắc thanh hương vị xúc pháp. Ông kia đó bây giờ ông đặt ra vấn đề mà sợ rằng là nói trong chánh định mới thấy vậy thôi, bây giờ chẳng hạn nó là người thường thôi. Người thường bây giờ nhận thấy sắc thanh hương vị xúc pháp thì ấn tượng ấy, cái ấn tượng bình thường mà nhận thấy đó, ấn tượng với nhận thức ấy cũng không khác nhau chăng. À, bây giờ người thường ha, thấy cái này, người trong định thì mình không có nói rồi, định là định tâm phát sanh ra cảnh, mình nói là sở biến sắc, tức là sắc do năng lực định biến ra. Thì nãy nói là ấn tượng tính định, đây là nhờ định mà cái năng tượng này nó biến sở biến sắc, nó biến sắc khác. Thì như tôi nhập vô định thì không thấy cái này nữa, mà tôi thấy cái này nó là cái gì, cái nhà, cái bông, cái hoa gì đó trong cái cảnh định của tôi. Về cái sở biến sắc này là do tâm mình nó biến ra hết. Giờ ta nói không phải như người phàm chưa có chánh định á, chưa có chánh định á, thì bây giờ sao? Ở đâu đặc trắng của mình chứ phải chánh định, mà nhận thức sắc thân diệu pháp và người phàm nè, nhận thức là sắc nè, thì là diệu pháp á, thì cái ấn tượng đó, tức là sắc thân hương vị xúc pháp đó với nhận thức, tức là cái tâm của mình á, có khác nhau chăng? Bây giờ mới hỏi, bây giờ hồi nãy nói là ở trong ấn tượng chánh định, tức là vô được cái chánh định rồi, thì có cái ấn tượng, thì ấn tượng đó là do cái tâm nó biến ra. Thì cũng phải là tại vì vô định thì tất cả là định, là do cái định là sắc trong định nó biến hết. Giờ này nói là người thường thôi, chưa có vô định gì hết, thấy sắc thanh hương vị xuất pháp với cái tâm nhận thức gì là giống ai khác, thì nó trả lời là cũng không khác. Thực sự lúc nào là cái định nó tương đương với cái nghiệp thôi. Định nó có cái lực, nghiệp nó cũng có cái lực, mỗi cái nó có một thứ. Nhưng kẻ ngu ngơ thì gì ảo giác thác loạn, cái người này đó là vô minh, nên ảo giác thác loạn tức là cái vô minh hoặc tức là cái nghiệp của vô minh, không nhận thức ấn tượng một cách đúng như sự thật của chúng. Cái này đó là do cái lực của thằng nghiệp hoặc khiến cho mình nhận thét cái này nó không đúng sự thật thôi, chứ mình thấy khác thôi, sự thật của chúng chỉ là tâm thức. Nếu mà cái người mà có trí tuệ đó thì thấy cái này cũng là tâm thức biến thôi. Sở dĩ cái này mà nó không biến được là thực sự do cái nghiệp lực, cũng như xưa mình học là gọi là lực của quyển sư vậy đó. Lực quyển sư là khiến cho cái này nó biến thành con bò, con gà, con heo vậy đó. Cái thực sự ra không phải. Sở dĩ cái này nó thực sự nó là cái tâm của mình. Nhưng mà bây giờ mình thấy nó không phải cái tâm mình, nó là cái khác. Đây là tại vì mình vô minh. Vô minh lực, vô minh nghiệp, nó biến gì vậy? Thì dầu cho anh ở trong định, anh thấy cảnh sắc. Thì cảnh sắc đó anh cho nó, cảnh sắc đó là do có định lực nó biến, tức là do tâm biến ra. Rồi anh không ở trong định lực mà anh thấy cảnh sắc thì Phật cũng nói là cái cảnh sắc này cũng là do cái tâm mình biến ra, nhưng mà cái tâm này nó bị méo mó bởi nghiệp lực, chính là tâm thức nên sinh ra ngộ nhận. Đây nó còn có gì thắc mắc ở đây không? Thì cái đoạn chương này nó chỉ nói là tất cả pháp là do thức biến hiện thôi. Bây giờ phải chịu suy ngẫm cái này đó, để sau này gì biết là mình làm mà sẽ nhiều cái lắm. Bên gì thức nó nói ba cái này á, người dân nói là một cái này là duy thức có biến hết á, nãy giờ nãy phân tích rồi, ba cái này nó là thức nó biến rồi. Không phải cái này mà tôi có cái này là tôi từ cái này tôi nhìn được cái này, tôi quan sát cái này, không phải là lấy cái này để mà quan sát được cái kia. Trong kinh điển nó nói lấy cái này quan sát cái kia là thế gian, trong ngu của thế gian mới lấy thấy cái này cái kia. Thực sự ra khi cái tâm tôi nó khởi cái kia thì nó biến thành cái kia, cũng như tôi tâm tôi định, tôi khởi cái cảnh định tôi biến ra cái sắc của định. Còn cái này là tại vì cái tâm của tôi nó khởi vào cái nghiệp, biến ra sắc của nghiệp. Cái nghiệp này là do cái nghiệp thức nó biến, hay là thức nghiệp nó biến ra. Thực sự ra nó với thức không có khác nhau gì hết trơn. Biết như vậy đó nên mình biết là tất cả các pháp duy thức. Bây giờ nói đơn song của chỉ quán, tức là chỉ quán đơn tu và chỉ quán song tu. Đại Bồ Tát Từ Thị thưa Phật, bạch Đức Thế Tôn, ngang đâu thì nên nói Bồ Tát một chiều tu quán. Bây giờ nếu mà tu quán thì tu ra làm sao? Nghĩa là tu một quán không, chứ không có chỉ. Đức Thế Tôn dạy Đại Bồ Tát Từ Thị, thiện nam tử, ngang nơi sự liên tục tác ý chỉ tư duy ấn tượng của tâm. Nãy đây nè, tướng phần của tâm thì liên tục tác ý tư duy cái tướng phần của tâm này nè, tức là đối tượng của tâm. Đó là chỗ đó thì nó gọi là một chiều tu quán. Thì tác ý tư duy ấn tượng của tâm thì có gì mà học rồi, cái tư duy nó còn có bốn cái đó, giãn tập rồi cùng cực giãn tập rồi tầm tư gì đó, mấy thứ gì đó, nó gọi là nó là cái bốn cái hành tướng của thằng tu quán. Tu quán có đủ bốn hành tướng gì mới thành, nếu tu quán chỉ có tư duy không có thành. Trong cái tư duy nó có bốn hành tướng gì đó. Thẩm sát rồi tầm tứ, tầm tư chứ tầm tư rồi tứ sát rồi giãn tập quyết tập rồi cùng cực quyết tập, nó có bốn tướng hành tướng đó. Thì bốn hành tướng đó liên tục tác ý tư duy cái ấn tượng của tâm, tức là cái tướng phần của tâm. Bạch Đức Thế Tôn, giờ đó là cái đối tượng của đó, là một chiều tu quán là gì? ha, lấy bốn hình tướng đó mà tu quán. Bốn hình tướng giảng rồi phải không? Bạch Đức Thế Tôn, ngang đâu thì nên nói là Bồ Tát một chiều tu chỉ, ha, nên là bây giờ chỉ là tu chỉ thôi, thì sao gọi là tu chỉ? Là tu chỉ không có quán rộng á. Thì Thiện Nam Tử, ngang nơi sự liên tục tác ý chỉ tư duy tâm ấy liên tục. Giờ đọc câu này chắc có gì hiểu rồi vậy? Nãy hiểu cái câu, hiểu cái lối trả lời kia thì hiểu câu này rồi vậy? Không, chỉ đọc cái câu kia, đọc câu này nghe nó cũng mù, nhưng mình hiểu kia là biết rồi. Tức là liên tục tác ý chỉ tư duy tâm, tư duy cái tâm á, cái tâm mà cái tâm năng tư duy á. Ha, liên tục thì cái đó là một chiều tu chỉ, chứ là chỉ nhớ cái tâm đó thôi, chứ không có nhớ đối tượng này. Còn nhớ cái đối tượng này tức là một chiều tu quán, còn nhớ tới cái tâm đó thôi, không có đòi cái tâm này là một chiều tu chỉ. Chỉ là công tác ý tư duy á, nhưng mà tại vì cái pháp này là cái pháp duy thức, thành lấy cái tâm tư duy, cái tâm tư duy là hai cái này dính vào chữ tư duy hết, mình mới lộn xộn, mình cứ kẹt tới kẹt lui á. Nhưng mà hai cái hình tướng nó khác nhau là chỗ đó. Hiểu rồi không? Bạch Đức Thế Tôn, ngang đâu thì nên nói là Bồ Tát chỉ quán hòa hợp cùng có, tức là chỉ quán song tu á. Hồi nãy là chỉ quán đơn tu, thành ra cái quan trọng á, chỉ quán đơn tu á, thì quý vị phải cảnh sở quán á, cảnh sở duyên á, là phải nắm vững. Cảnh sở duyên nắm vững thì mình vô đúng cảnh sở duyên đó thì một chiều tu chỉ, mà vô đúng cảnh sở duyên kia là một chiều tu quán. Còn nắm không vững cái đó thì không biết mình vô cái gì, thấy không, mình sẽ thành cái gì cũng không biết nữa. Quán, tại vì cái nào đó cũng phải có một cái đối tượng để nó định vô, thấy không? Thành ra phải nắm cái đó thì mới biết. Thành ra cái quan trọng chỗ này bây giờ nói là chỉ quán không tu. Thiện Nam Tử, ngang nơi sự chính xác tư duy về tâm đồng nhất cảnh. À, bây giờ chỉ quán sát tư duy, tức là bây giờ tâm của mình tư duy cũng một cảnh, và ấn tượng tư duy cũng là một cảnh, thì cái đó là chỉ quán không tu. À, bây giờ mình dùng tư duy, mình tư duy cái đối tượng, thì cái tư duy mà tư duy đối tượng, thì tư duy mà tư duy đối tượng đó là tu quán. Nhưng mà cái tâm tư duy đây là tu chỉ. Thành nói cùng một lúc, cái tâm tư duy này mà giữ kiên cố không có rời, mà tư duy đối tượng thì đây là chỉ quán không tu. Vậy thôi. Thành ra trong này nói là tâm đồng nhất với cảnh. Tâm tức là cái tâm tư duy và cảnh tư duy nó cùng một cọp một thứ với nhau, thì nó gọi là tâm đồng nhất với cảnh, thì cái này là chỉ quán song tu. Chỉ quán, nếu mà chỉ quán song tu á là như vậy. Ngang nơi sự chính xác tư duy về tâm đồng nhất với cảnh. Bạch Đức Thế Tôn, bây giờ ấn tượng của tâm là gì? Ấn tượng của tâm là gì? Thiện Nam Tử, bây giờ nó mới nhắc lại bây giờ cái ấn tượng tức là cái đề mục á, cái ấn tượng có nhiều danh từ lắm. Ấn tượng tức là cái đề mục cũng có, hay là nó gọi là sở cảnh, sở duyên cảnh, hay cũng là ấn tượng. Sở duyên cảnh là cái chỗ để mình cái tâm mình nó trụ vô, nó gọi là ấn tượng hay là đề mục. Thì nó định nghĩa là ấn tượng của tâm là gì? Thiện Nam Tử, là ấn tượng có phân biệt của chánh định mà quán chuyên chú vào. Bây giờ ấn tượng có phân biệt của chánh định, ấn tượng của có phân biệt của chánh định, cái đó là cái gì? Bây giờ mình chánh định tức là mình nương cái tâm đó, nhưng mà cái tâm này nó có cái ấn tượng, ha, có cái tâm ấn tượng là mà quán chuyên chú vào, thì đó là ấn tượng của tâm. Bạch Đức Thế Tôn, ấn tượng của tâm là gì đó? Trong này nó ví dụ như mà bây giờ cái này hỏi là ấn tượng của tâm, thì cái đó là ấn tượng, nghĩa là khi nào mà ấn tượng của tâm tức là cái gì có phân biệt đó mới gọi là ấn tượng của tâm. Có phân biệt của chánh định mà quán chuyên chú vào. Bạch Đức Thế Tôn, tâm ấy liên tục là gì? Tại vì trong này nè, trong ở trên nó ngang nơi sự liên tục tác ý tư duy ấn tượng của tâm, thì bên trên kia nó gọi là ngang đâu là Bồ Tát một chiều chú quán. Trong cái một kháng một chiều chú quán thì nó nói là tư duy ấn tượng của tâm. Một chiều chú quán thì nói là tư duy ấn tượng của tâm. Thành ra ở dưới này thì ngài Bồ Tát Từ Thị mới hỏi là ấn tượng của tâm là gì. Ấn tượng của tâm này á, là ấn tượng của tâm này là ấn tượng mà là liên tục tác ý tư duy ấn tượng của tâm của phần một thời kỳ chú quán. Thì mới hỏi là ấn tượng của tâm á, thì mới nói là ấn tượng của tâm tức là tướng phần này nè, tướng phần của thằng chánh định á. Bạch Đức Thế Tôn, tâm ấy liên tục là gì? Thầy nói trong kia nó nói rằng là nó chỉ nó nói là sự liên tục tác ý á. Thầy nó nói tâm ấy liên tục là gì? thì người ta mới trả lời là cái đây là ấn tượng của chị thì thiện nam tử. Cái tâm ấy liên tục, tức là cái nội là cái đối tượng gọi là đối tượng của thằng chỉ á, à, thì Phật nó trả lời là thiện nam tử là cái tâm chuyên chú ấn tượng nói trên. Thành ra nó để khỏi chẳng hạn như mình gọi là để nhất tâm bất loạn, tức là để khỏi phóng tâm, thì cái tâm này nó phải liên tục, không cho chạy ra chỗ khác. Thành ra cái tâm liên tục mà tác ý thắng giải á, tương ứng với thằng chỉ á, thì mới đây ở trên nó nói là tác ý tâm liên tục thắng giải này nè. Thành ra mới ở đây mới hỏi là tâm ấy liên tục nghĩa là gì, thì nói là tâm ấy là cái tâm chuyên chú ấn tượng chánh định nói trên mà chỉ chuyên chú vào, ha, tức là cái tâm mà chuyên chú vào cái ấn tượng nói trên, không phải đối tượng này mà cái tâm chuyên chú này, mà chỉ để ý là chuyên chú vào cái đó tâm đó thôi, ha, tâm chuyên chú đó là liên tục, tại vì nó là nhất tâm, là cái tâm nó không phải là một cái tâm nó, tại vì từ cái tâm mình từ sát na nó đổi. Thực sự ra mình giữ nó một chỗ nhưng mà nó liên tục nó ở một chỗ, thành ra nó không phải là nó là một tâm, nhưng mà thực sự nó từng sắc na, nó có những tâm khác nhau, nhưng mà cái tâm này nó liên tục chỉ quy về một chỗ thôi. Thành ra nó nói trong này, nó nói là tâm liên tục nhưng mà chuyên chú vào ấn tượng nó trên, tức là thành ra nhiều tâm nhưng mà nhiều tâm này nó chỉ gom vô một chỗ thôi, là một chỗ đó là chuyên chú vào cái đó, cái là đề mục của thằng chỉ. Tại vì bởi vì học á, tâm mình có nhiều sắc na đó, một cái sắc na tập nhẹ với nhiều tâm, thành ra có kẹo cái là khi một sắc na nó một búng một tay nó xảy ra bao nhiêu tâm đó, thì cái tâm nó chạy qua chỗ này, cái tâm nó chạy qua chạy chỗ nọ, thành ra do đó mà ta vô định không được. Thành ra bây giờ muốn giữ định, tức là cái tâm nó phải chuyên chú vào một cái đề mục thôi, mà cái đề mục đó là cái tâm liên tục mà hướng về cái đối tượng này. Và khi mà biết là cái tâm nhận được cái tâm liên tục vào đối tượng này làm cái cảnh sở duyên của thằng chỉ, thì làm sao mà giữ cái tâm này hoài cho nó liên tục như vậy, tức là luôn luôn nó đi như vậy chứ nó không phải làm cái tâm khác nữa, thì phải giữ như vậy. Thì trong khi giữ như vậy, cái tâm dẫn đến sát na sanh diệt, nhưng mà sanh rồi trở lại cái này, quý vị giữ hoài mà giữ liên tục như vậy hoài một thời gian thì cái tâm nó vô được tâm A Địa. Thì này thầy nó mà nói là thiện nam tử là cái tâm chuyên chú ấn tượng nói trên mà chỉ chuyên chú vào cái tâm chuyên chú nói được ở trên, tức là đề mục của thằng chỉ, và chỉ để ý vào cái tâm chuyên chú đó, vào cái tâm đó thôi. Bạch Đức Thế Tôn, bây giờ tâm đồng nhất cảnh là gì? Tâm đồng nhất cảnh là cái đối tượng của thằng chỉ quá song tu. Còn hồi nãy đó là ấn tượng của tâm là đối tượng của thằng quán, còn cái tâm liên tục là đối tượng của thằng chỉ, còn bây giờ cái thứ ba là tâm đồng nhất cảnh là đối tượng của thằng chỉ quán hòa hợp. Thiện nam tử là thấu triệt rang, là lúc đó là mà ấn tượng chánh định, ấn tượng của thằng chánh định là duy thức, hoặc thấu triệt như vậy rồi lại tư duy về chân như, đó là tất cả là ấn tượng của chánh định. Cái này ông ghi chánh định mà không biết là định hay là quán nữa, ông dịch nhiều khi chỉ quán rồi, thực sự trong kinh điển nó ghi đó, nó cũng không ghi chỉ mà nó cũng không ghi quán, mà nó ghi một cái là tâm A Địa, một cái thì bát sanh na. Thành ra nó ghi rất là rõ, nhiều khi nó nói là ấn định của tam ma địa hay là ấn định của thiệt bát sát na, nó ghi rất là rõ, thành ra mình coi nó mới biết tàu, mình không có lờ mờ. Còn cái này đó, thầy Trí Quang dịch lời theo cho dễ hiểu, thì lúc thì dịch là chỉ, thì lúc là chánh định, thì lúc là quán, rồi nó lộn xộn. Mình coi mình nhiều khi mình khó hiểu. Thấu triệt ấn tượng chánh định là duy thức, chứ ấn tượng của chỉ quán, ấn tượng của chỉ quán đều là duy thức, chánh định này chắc là cả chỉ quán, không biết thấy chứng tàu nằm đâu không thấy nè. Tức là cái tướng phần của thằng chỉ cũng là duy thức, cũng là thức, cái này cũng là duy thức, cái tâm tư duy cũng là duy thức, hoặc thấu triệt như vậy rồi, thấu triệt tất cả đều là do thức biến hiện rồi, rồi bây giờ lại cái thấu triệt đó, trong cái thấu triệt đó bây giờ chỉ có an trú vào cái tư duy, tức là suy ngẫm về cái chân như thôi. Chân như là những cái gì mình học trước á, thắng nghĩa đế đó. Thì khi mà mình cái tâm mình luôn luôn mà an trú trong chân như thì nó có hai cái, lấy cái chân như làm cái tướng phần của thằng quán, lấy cái an trú đó làm cái cảnh sở duyên của thằng chỉ, thì cái đó là chỉ quán không tu. Rồi cái kia là ấn tượng và chánh định là duy thức, hay ấn tượng của tâm hay và chánh định là duy thức, thì mấy cái này là đều là duy thức hết, tức là cái tâm cũng là lúc đó thì tất cả hai này nó hòa hợp là một, vừa có thằng chỉ vừa có thằng quán, cùng lấy cái tư duy hết. Thì bây giờ nó hỏi là làm sao gọi là tâm nhất cảnh tánh. Tâm nhất cảnh tánh cái này nó gọi là tâm đồng nhất cảnh. Tâm đồng nhất cảnh tức là cái này dịch là tâm nhất cảnh tánh. Cái tánh và tâm và cảnh nó hợp nhất. Đó, trả lời là thông đạt tam ma địa sở hành ảnh tượng. Tức là mình hiểu rõ cái ảnh tượng của cái pháp chỉ đó, cái chánh định đó. À, tam ma địa là chỉ đó.
À,
tức là chánh định, không gì trong này chánh định á. Tức là mà hiểu rằng là cái đối tượng á, cái đối tượng á, cái đối tượng là sở hành ảnh tượng, tức là sở duyên cảnh á của pháp chỉ. Ha, cái này cái năm ông dịch là ấn tượng chánh định. Tức là đối tượng của thằng tam ma địa hay là đối tượng của thằng chỉ. Ha, hai đối tượng thằng định. Di thị kỳ thức. Tức là chỉ là thằng thức của nó mà thôi. Tức là chỉ là thức thôi, chứ không có là gì khác hết. À, mà tam ma địa sanh ảnh tượng tức là cái tam chuyên chú á, thì chỉ là thức thôi. Thông đạt hoặc là thông đạt cái điều mà đối tượng của tâm ma địa là thức đó, rồi sau đó dĩ phục, rồi sau đó tư duy như tánh, à, rồi sau đó lại tư duy về là tánh, trên tánh chẳng như tánh thôi, để như tánh mà không thành dịch là tư duy chẳng như. Tức là lúc đầu á thì mình phải là muốn mà biết là tâm đồng với cảnh tánh á, thì lúc đầu mình phải thông suốt là chư pháp không rời cái thức mà có, tức là chư pháp vậy là thức hết mà quán như vậy rồi đó, rồi sau đó mình tư duy về cái như thì đáp như vậy tới gọi là tâm đồng với cảnh. Tâm đồng với cảnh tức là thấy rằng tất cả các pháp nó là thức, thành ra cái cảnh sở quán của này cũng là thức, hay mà cái tâm chuyên chú vào cũng là thức. Khi mà hai cái này nó hợp nhất lại đó, thì biết rằng cái đối tượng cái này, tại vì cái này là đối tượng nó cũng là thức, cái này đối tượng cũng là thức, thì lúc đó hai thằng này cũng đều là đối tượng hết, đều là đối tượng pháp tu hết. Do đó trong cái đối tượng này đó, nó là còn cả chỉ và còn cả quán, hay không? Vì thằng này cũng thức mà thằng này cũng thức, mà thằng này đối tượng của thằng chỉ, mà thằng này đối tượng của thằng quán. Thằng này là tâm, thằng này là cảnh. Tâm này đồng với cảnh mà nó đều là thức. Cùng một lúc hiểu như vậy thì tức là trong này á, nó có cái sở duyên của cảnh, sở duyên của chỉ, mà sở duyên của quán một lượt. Do đó nương cái này mà tu á, là chỉ có không tu. Mà biết là tất cả mà đều là thức thì đó tức là chân như. Rồi bắt đầu nói về chủng số của chỉ quán. Chủng số của chỉ quán, thành ra nó nói là chỉ quán mà cùng một lúc mà nó sở hành á, thằng quán á, là khi nào mà cái đối tượng đó là đối tượng vừa là của thằng chỉ, đối tượng vừa là của thằng quán, thì mới đó là chỉ quán song hành. Là trong cái này đó, là trong này nó hai cái này nó cùng một đối tượng. Cùng đối tượng gì lúc đó đã nhận thức được. Thằng này cũng là thức, thằng này cũng là thức. Thằng tâm này nó cũng là thức, thằng như dưới thức. Cái này cũng là thức biến. Khi mà đó hai cái này mình cái tâm mình nhận thức gì, hai cái này nó hòa hợp nhau, thì hai cái đối tượng này là cảnh sở quán của chỉ và cảnh sở quán của quán. Thì hai đối tượng này đều là cảnh sở quán của chỉ, cảnh sở quán của có cùng một lượt, thì lúc đó là mình nương vào hai cảnh sở quán có cùng một lượt, nên chỉ pháp đó gọi là pháp chỉ quán song tu. À, tức là bây giờ tâm chỉ quán song tu là tư duy về tâm đồng nhất cảnh. Chỉ quán song tu có nghĩa là chỉ tư duy về cảnh và tâm là một, cho là chỉ quán song tu. Hay không ra câu trả lời nè, lên nè, nghe thì chính xác. Tư duy về tâm đồng nhất cảnh, khi mình tư duy về tâm và cảnh tức là thích hết, à, thì cái đó pháp môn đó nó gọi là chỉ quán song tu, đơn giản gì đó. Thì nào mình dùng cái pháp môn mà hai bên nó chỉ là chỉ hai cái này đều là không hết, thì nó gọi là giữa không tu, giống giống cái gì đó, hay là cái này hai cái này đều là thức hết, thì giờ hai cái này đều thức hết, thì khi mình tư duy về cái vấn đề đó thì cho còn nếu mình tư duy về cái này không là chỉ là quán, còn mình tư duy cái tâm này về, hướng về cái tâm này không nó là quán. Còn giờ mình biết rằng hai cái này bản chất nó là một thể, nó là thức, tức là tư duy về cái thức, tức là tư duy một lượt về hai cái này, hai tâm tới đây cái này và cái tâm hướng về cái này nó là một cái thể, mà tư duy về cái này, tư duy cùng một lượt về hai cái cảnh sở quán này, thì tôi đó nó gọi là chỉ quán song tu. Nó là tư duy và tâm cảnh đồng nhất, lấy tâm cảnh đồng nhất mà làm cái đối tượng tư duy, nên nào liễu ngộ được cái này thì nó gọi là thành tựu cái pháp chỉ quán song tu. Đại Bồ Tát Từ Thị thưa Phật: bạch Đức Thế Tôn, quán có mấy thứ? Đức Thế Tôn dạy Đại Bồ Tát Từ Thị: thiện nam tử, đại khái quán có ba thứ. Một là có tướng, hai là tầm cầu, ba là tứ sát. À, đó là bốn loại quán. À, quán có tướng là gì? Là sự quán thuần tư duy, ấn tượng có phân biệt của chánh định. Thì ấn tượng mà có phân biệt, ấn tượng có phân biệt của chánh định, chánh định này là chỉ đó. Chỉ đó, thì cái tâm nó là vô tướng, nhưng mà đối tượng của nó, chẳng hạn như bây giờ tôi nói là tôi chỉ vào màu xanh, tôi chỉnh vào tượng Phật đi, tôi chỉ vào tượng Phật, thì cái tâm mà tôi chuyên chú vào cái tượng Phật thì đó là đối tượng của chỉ. Nhưng mà tượng Phật là ấn tượng, ấn tượng để cái tâm chuyên chú này vào, là ấn tượng của cái tâm chuyên chú, thấy không? Thành ra trong này nó nói rằng là quán có tướng á, là sự quán thuần tư duy, ấn tượng phân biệt của chánh định. Thằng chánh định này nó muốn có cái tâm chuyên chú á, thì nó phải có cái ấn tượng để nó không sanh ra cái tâm này. Thì cái ấn tượng này nó gọi là ấn tượng phân biệt của chánh định. Thì cái thằng quán á, là có tướng á, là nó cái này nó ấn tượng nên nó có tướng nè. À, là thằng quán á, là quán cái ấn tượng này nè. À, thì nó gọi là quán có tướng. Tầm cầu là gì? Sư mình nói là bây giờ quán đó không phải là giảng tập, rồi bắt đầu là tầm tư. Tầm tư và số thứ ba là tư sát, tứ sát. Thầy tầm cầu này đó, nó thuộc thường cái tướng đó, tức là nó nói về cái tướng rồi là giảng tập đó. Còn bây giờ nó nói về cái tầm cầu này, tức là tầm tư, bốn tướng của thiền định đó. Quán tầm tư là gì? Sự quán nhờ tuệ nên tác ý tư duy để thấu hiểu với toàn bộ các pháp chưa khéo thấu hiểu. Bây giờ nhờ cái tướng này mình tác ý tư duy, bắt đầu sanh ra cái huệ, tức là hiểu rõ nó như thế nào, nó ra làm sao, nó khác ra làm sao, sao ra sao theo cái hình dạng này. Người ta tác ý tư duy để thấu hiểu với toàn bộ các pháp chưa khéo thấu hiểu. Bắt đầu là nhờ cái tướng đó mà sát sanh cái tuệ, nên tác ý tư duy để khéo thấu hiểu đối với toàn bộ các pháp chưa khéo thấu hiểu. Tức là trong này đó, các pháp nào mình không hiểu đó, bây giờ mình tư duy và nó phát sanh ra cái tuệ này á, nó gọi là tầm cầu, tức là hướng vậy đó mà nó phát sanh ra được huệ, sanh ra được cái và cầu được cái huệ, tức là nó hiểu rõ cái huệ sanh ra để hiểu rõ. Nhờ cái tư duy mà hiểu rõ nó, đầu tiên là nhờ cái tướng. Rồi từ đời thì nó nói là bốn hành tướng của quán nó gì học rồi, là quyết trạch, là gì đó cùng cực quyết trạch, nó thuộc về phần đầu, tức là tướng, quán có tướng, cùng cực quyết trạch, tức là nội dung tướng để mà trạch ra, để mà lựa chọn phân biệt. Rồi từ trong quyết trạch đó rồi bắt đầu mới sanh ra thắng giải, thì thắng giải nó sanh ra cái huệ, thì cái huệ mới phát giác ra cái chân lý, từ chân lý mới đặt ra danh từ, thì cái đây nó gọi là tầm cầu, sanh ra huệ. Nhà mà sanh huệ nên tác ý tư duy để thấu hiểu đối với toàn bộ các pháp chưa khó hiểu. Quán tứ sát là gì? Tức là cái hành tướng thứ tư. Cái hành tướng đầu hành tướng 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 quán đó, nó gồm có quyết trạch và cùng quyết trạch. Cái thứ hai á, nó gọi là tầm tư. Tầm tư mà thành ra cái này nó là sanh được tuệ. Quán tứ sát là gì? Là sự quán nhờ tuệ. Cái này hai bên, cái này là được nhờ tuệ hết nha, dùng cái quán huệ hết trơn nha. Nên tác ý tư duy để khéo chứng ngộ. Khi mà cái tuệ nó phát sanh, nó khéo thấu hiểu rồi đó, thì tứ sát đó là tức là bám chặt nó, không có buông rời. Để khéo tư duy, để khéo chứng ngộ. Chứng ngộ tức là chứng vô trong đổng, chứng vô cái tuệ đó. Và bắt đầu nhờ vậy mà cực giải thoát đối với các đã khéo thấu hiểu. Chứng ngộ rồi thì lúc đó đối với các pháp á, mình đã khéo thấu hiểu do cái tư huệ ở trên đó. Và đối với nhờ khấu hiểu gì, tức là về kiến đạo đó, thì mình được giải thoát, không có bị nó làm phiền não nữa. Thì cái ba hình thức như vậy. Hình thức thứ hai là quán nhờ tuệ điều tác ý tư duy để sanh ra cái sự hiểu biết đối với các pháp, cái tứ sát á, cái tuệ này đó, cái sự quán nhờ tuệ đó là nó có cái sự phân biệt mà nó sanh ra chân lý, rồi chân lý mà đặt ra sự tướng, gọi tên, đặt ra pháp, đặt này kia, là quán kia. Còn cái tứ sát á, tức là ôm cái pháp nó vô, nhặt vô. Tứ sát đó tức là quan sát vô thôi, chứ không còn để ý điều của tuệ nữa. Nhưng mà cái tuệ đã phát sanh rồi, mấy cũng cái tứ sát nó nhìn, nó nói cũng như là thằng kia đó, là nó tìm cho được chân lý. Tầm cầu là tìm cho được chân lý nhờ quan sát hết, nhờ các tướng này quán nữa. Từ cái này tới cái tướng này nó bắt đầu khác tướng kia, từ biết là các pháp tự nhân này nó mới sinh ra cái này nương cái kia mà thành, và nó sanh ra cái gì đó, pháp dương khởi gì đó mình không hiểu, sanh ra được cái pháp rồi. thì đó là thằng tầm cầu, nhờ cho toàn bộ sanh ra được cái pháp. Rồi nhưng mà cái thằng tứ sát nó mới ôm cái chân lý này vô, ôm chặt vô. Tứ sát đó tức là tứ, tức là dính chặt, cũng như là mình nói là tôi tìm được cái này, tôi tìm được cái chân lý rồi, từ cái quyết tôi cầm chặt vậy nè, tôi không có buông, đó là tứ sát. Thấy không? Tứ sát là nhờ quán huệ để cho chi, để chứng ngộ và cực giải thoát đối với cái pháp đã khó hiểu. Và đó cái pháp này bây giờ tôi ôm chặt rồi, lúc nào tôi cũng thấy cái pháp nó như vậy, nên tôi không còn bị kẹt trong cái pháp nữa. À, giờ chẳng hạn thấy cái pháp giờ là không rồi, thì nó đón cái gì xảy ra tôi không còn bị trở ngại nữa. Thì cái thằng tứ sát bạch Đức Thế Tôn, chỉ có mấy thứ à, chỉ tức là chánh định á, đúng đúng việc chánh định, giúp định chỉ trong tâm và địa tùm lum, thành ra nhiều khi mình không hiểu được. Hồi nãy là hỏi quán có mấy thứ, quán đó tức là chỉ bát sanh đó, trong kinh này nó luôn luôn nó dùng hai chữ thôi, một cái chữ là tâm và địa, một cái chữ là chỉ bát sanh. Còn ở đây thì lúc là dục chỉ, lúc là việc chánh định, lúc là việc quán, loạn sao ở trên mình lộn xộn.